những dãy núi và khối núi lớn.
Hoàng Liên Sơn đồ sộ và đỉnh Phan Xipang chót vót. Thường những tên núi, tên sông đều có xuất xứ. Ngày xưa người ta lên núi vào rừng săn thú, hái thuốc. Trên dãy núi này có rất nhiều cây hoàng liên, một loại thảo dược quý và thông dụng, nên người ta gọi là núi Hoàng Liên, tên chữ là Hoàng Liên Sơn. Cây hoàng liên. Loại cây thường mọc ở miền núi cao, ẩm thấp. Hoàng liên có nhiều loài, xuyên hoàng liên ô rô, hoàng liên gai, hoàng liên chân gà. Cây cao chừng 40 mét, sống nhiều năm. Củ là vị thuốc quý, có vị đắng, dùng làm thuốc chữa các bệnh gan mật, thanh nhiệt, dưỡng can, sáng mắt, giải độc, tăng cường sức khỏe. Hoàng Liên Sơn là dãy núi đồ sộ nhất nước ta và cả Đông Dương. Đây là phần chót của dãy Ai Lao Sơn, bắt nguồn từ dãy Himalaya chạy xuống. Hoàng Liên Sơn kéo dài 180 km theo hướng Tây Bắc Đông Nam, giữa hai bên là sông Hồng và sông Đà. Chân núi Hoàng Liên Sơn có bề rộng từ 30 đến 70 km. Đi xe lửa từ Hà Nội lên Lào Cai, từ Yên Bái trở lên, hành khách có thể thấy bên phải là dãy Con Voi thấp hơn, còn bên trái là bức tường thành Hoàng Liên Sơn chặn ngang tầm mắt. Dãy Hoàng Liên Sơn nằm giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, kéo dài xuống đến phía tây Yên Bái, kết thúc ở đoạn cuối sông Đà Uốn Cong để nhập vào sông Hồng. Nhìn từ xa, Hoàng Liên Sơn có dạng vòm hình thuyền úp, lát cắt theo chiều Tây Bắc Đông Nam giống như một lưỡi dao bầu có răng cưa. Lịch sử hình thành của Hoàng Liên Sơn đã diễn ra từ thời Nguyên Sinh cùng với dãy núi Con Voi, có đá cổ 2,3 tỷ năm tuổi. Nếu như bên dãy Con Voi, núi xô lên và cố kết, thì ở phía Hoàng Liên Sơn lại sụp xuống, các đá xâm nhập xuyên lên ở phần phía Bắc, các đá phun trào lấp đầy bồn trũng phía Nam. Sau nhiều biến động, khi các mảng kết tạo lớn xô vào nhau hình thành dãy Himalaya vĩ đại, thì nó cũng là đoạn cuối của dãy núi này. Đến cuộc vận động kiến tạo mang tên Đông Dương, Indochina, cách đây 170 triệu năm. Khối núi này một lần nữa lại được nâng cao lên bên cạnh vùng sụp lún thành địa hào của đới sông Hồng. Như vậy, có thể coi đây là một dãy núi trẻ trung, chịu sự tác động của những hoạt động kiến tạo mới cùng với các hoạt động bào mòn, cưa xẻ của ngoại lực, tạo nên các đỉnh cao vút và những hẻm vực sâu thẳm. Tất cả những quá trình phức tạp ấy làm Hoàng Liên Sơn trở thành một bức tường thành sừng sững, ngăn Bắc Bộ thành hai miền, Đông Bắc và Tây Bắc. Sườn núi phía Đông đổ xuống khá thoải, trong khi sườn phía Tây về phía sông Đà thì rất dốc. Chính vì vậy, muốn trèo lên đỉnh Phan Xipang cao ngất, người ta chỉ leo lên từ sườn phía Đông. Do các hoạt động nâng lên không liên tục, có những đợt yên tĩnh, hình thành các bề mặt san bằng ở các độ cao khác nhau. Chẳng hạn, trên đường từ Lào Cai lên đèo Ô Quy Hồ, còn gọi là đèo Hoàng Liên Sơn, người bình thường cũng có thể nhận ra hai bề mặt. Một bề mặt thấp 500-600m như một cao nguyên lượng sóng. Một bề mặt cao 2.100-2.200m ở Ô Quy Hồ, trông như một vùng đồi sàn sàn nhau. Xét về độ cao tính từ mặt biển, trên thế giới còn nhiều núi cao hơn Hoàng Liên Sơn, nhưng do có các vực sâu hun hút nên dãy núi này thực sự gây cảm giác cao choáng ngợp. Hoàng Liên Sơn như một tấm bình phong khổng lồ che chắn gió mùa đông bắc thổi sang miền Tây Bắc. Vì thế vào mùa đông, nhiệt độ miền Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ thường thấp hơn Tây Bắc vài độ. Hình thế núi cao này cũng tạo nên một sự lạ. Chúng ta có thể đi đến nơi có khí hậu ôn đới ngay tại xứ sở nhiệt đới. Theo các nhà địa lý, cứ lên cao 1 km, nhiệt độ sẽ hạ xuống tương đương với di chuyển theo vị tuyến lên phía Bắc khoảng 1.300 km. Vậy, lên đỉnh Hoàng Liên Sơn, ta sẽ gặp thời tiết như khi đi du lịch quá biên giới nước ta khoảng 4.000 km về phía Bắc. Trước đây, chỉ có các nhà nghiên cứu khoa học mới lặn lội lên thám hiểm đỉnh Phan Xipang cao chót vót 3.143 m. Ngày nay, ai là người yêu thích thiên nhiên và đủ sức khỏe cũng có thể theo những tour du lịch lữ hành lên chinh phục đỉnh núi này. Nơi bắt đầu hành trình là thị trấn Sapa. Từ Sapa, bạn có thể đi ô tô, xe ôm đến trạm du lịch Cát Cát hoặc đỉnh đèo Trạm Tôn. Từ đây, bạn phải dùng chính đôi chân của mình để leo núi. Trên con đường độc đạo hoang vắng này, bạn phải có người dẫn đường là các chàng trai người Mông hay người Dao thông thạo địa hình. Trên đường đi, du khách sẽ có dịp quan sát sự thay đổi của cây cối và cảnh vật theo độ cao. Dưới thung là những rừng cây rậm rạp miền nhiệt đới, những chuối, mít, gạo cùng dây leo chằng chịt. Sau đó đến các cây hạt trần ôn đới như bơ mu, sa mu, cây thông, cây thích cổ thụ. Cao hơn 2.000 mét, độ dốc càng lớn, lớp đất mặt trở nên mỏng vì bị nước mưa rửa trôi, gió thổi ù ù, thốc tung mũ áo. Bởi vậy, cây cao to không thể trụ vững được, chỉ có những bụi trúc lùm và những đám cây hoa hồng dại, thạch nam, hoàng liên mọc lúp xúp, có bộ rễ xòe rộng để bám chặt vào đất. Không khí càng lên cao càng loãng, Bạn sẽ thấy ngay điều này khi đun một ấm nước luộc trứng. Tất nhiên phải tìm cách che chắn gió. Nước chống sôi hơn nhưng trứng chưa đủ chín. Đó là do không khí loãng nên nước sôi khi nhiệt độ chưa tới 100 độ C không đủ làm chín trứng. Đỉnh núi kia rồi. Mọi mệt nhọc trên suốt cuộc đường trường ngược dốc dường như trút hết. Khi ta nhìn thấy cột bê tông hình tháp nhọn ghi độ cao của đỉnh núi 3.143. Cảnh cũng như mừng đón con người. Nếu như trên đường thường hay gặp mưa, thì lúc này tràn ngập nắng, bầu trời trong xanh văng vắt. Fansipan, theo tiếng địa phương là hủa Sipan, có nghĩa là tảng đá khổng lồ trên vên. Đứng nơi đây, nhìn về bốn phương tám hướng như đứng trên một hòn đảo vượt trên biển mây, trên đó lưu nhô những đỉnh núi phía xa. Phía đông ta thấy cao nguyên đá Đồng Văn cho tới núi đồi Trung Du Phú Thọ. Phía bắc nhìn thấy cả một dải đất của Vân Nam Trung Quốc. Phía tây nhìn tới cao nguyên của Châu Mộc cho tới biên giới Việt-Lào. Dẫu không nhìn thấy biển Đông, nhưng phía ấy ta thấy những áng mây trắng ùn dâng lên bất tận. Để cho nhiều người có thể tận hưởng niềm tự hào được đứng trên đỉnh núi cao nhất Đông Dương, từ năm 2015, tuyến du lịch Fansipan bằng hệ thống cáp treo được đưa vào vận hành. Toàn tuyến cáp treo dài 7 km, ga chính xuất phát từ thị trấn Sapa. Chỉ sau 15 đến 20 phút là bạn lên tới đỉnh cao nhất, thay vì phải mất 2 ngày cuốc bộ gian khổ như trước đây. Quả là thuận tiện cho số đông người. Nhưng hãy cảnh giác, một khi phát triển du lịch quá đà mà không đi kèm với việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến thiên nhiên nơi đây, phá hủy tính đa dạng sinh học của vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn. Sapa, xứ sở núi và mây. Năm 1898, những đoàn khảo sát đầu tiên của chính quyền thuộc địa đã đến Lào Cai điều tra các dân tộc ít người sống trên núi cao. Năm 1903, Sở Địa lý Đông Dương tiến hành đo vẽ bản đồ Lào Cai. Họ phát hiện ra một mặt bằng trên lưng chừng núi Hoàng Liên Sơn tại Lồ Suối Tủng và bản Sapa của người Mông. Người Pháp quen ở xứ lạnh nên chịu đựng rất khổ sở cái nóng nực của nước ta, nay tìm được một nơi mát mẻ thì mừng lắm. Sau khi nắm rõ điều kiện khí hậu tuyệt vời và cảnh quan thoáng đãng, cây cối nguyên sơ, năm 1909 họ đã thiết lập một khu điều dưỡng. Sau đó ít năm, họ lập văn phòng du lịch và xây dựng các biệt thự khách sạn đầu tiên. Năm 1920, đường sắt Hà Nội-Lào Cai hoàn thành, Sapa trở thành thủ phủ nghỉ mát mùa hè của Bắc Kỳ. Người Mông gọi địa danh này theo tiếng Quan Hỏa là Sapa, có nghĩa là bãi cát. Do trước đó nơi đây là một bãi cát rộng để đồng bào đến họp chợ phiên, một sinh hoạt văn hóa và giao lưu rất đặc sắc của đồng bào nhiều dân tộc. Sapa nằm trên một mặt bằng cao khoảng 1.500 đến 1.650 mét. Là trung độ sườn phía đông của Hoàng Liên Sơn trên đường lên đỉnh Fansipan. Khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm như một miền ôn đới với nhiệt độ trung bình khoảng 17 độ C. Về mùa đông, nhiều khi nhiệt độ hạ xuống đến dưới 0 độ C và có tuyết rơi phủ trắng xóa cỏ cây và cảnh vật. Sapa từ thời Pháp đã được quy hoạch thành một trung tâm du lịch nghỉ mát hoàn chỉnh, có điện nước, biệt thự, khách sạn mang phong cách châu Âu, đáp ứng nhu cầu của du khách. Nhưng trải qua các biến động lịch sử, nhiều công trình đã bị tàn phá. Hiện nay Sapa được tái thiết, nhà cửa khách sạn mọc lên nhiều hơn, hàng năm đón ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Tại trung tâm Sapa còn giữ lại một nhà thờ cổ được xây bằng đá, tuy nhỏ nhưng có nét độc đáo riêng. Núi Hàm Rồng ở sát ngay trung tâm thị trấn Sapa, du khách đến Sapa đều háo hức trèo lên hàng ngàn bậc đá, thưởng thức những rừng hoa đào, vườn hoa lan, vườn hoa châu Âu xứ lạnh. Trên đỉnh núi có đài quan sát nhìn xuống thị trấn Sapa bồng bềnh trong mây trắng. Đứng ở đây vào ngày trời quang, có thể nhìn xa xa thấy một ngọn thác trắng xóa có tên Thác Bạc. Thác Bạc cách Sapa khoảng 12 km ở độ cao trên 200 m là thượng nguồn của suối Mường Hoa. Bãi đá cổ Sapa nằm ở địa bàn Hầu Thào, Sử Bán và Tả Van tại thung lũng Mường Hoa, được nhà khảo cổ người Pháp gốc Nga Victor Golubev thuộc trường Viễn Đông Bát Cổ phát hiện năm 1925. Bãi đá trải rộng 8 km với gần 200 khối đá là một bằng chứng về sự có mặt của người tiền sử ở đây. Trên mặt các khối đá có khắc họa những hoa văn kỳ lạ với nhiều hình dạng, bậc thang, hình người, con đường, chữ viết, v.v. Có những rãnh tròn khá giống biểu tượng mặt trời, có hình nam nữ giao phối, biểu tượng sự sinh sôi và rất nhiều những vạch kẻ lạ mắt. Các nhà khoa học giả thiết đó là hình bản đồ cổ xưa hoặc là cuốn sách cổ về những trận đánh xa xưa. Một số nhà nghiên cứu người Việt cho rằng đây là những thông điệp của người xưa cần phải vận dụng kinh dịch mới giải mã được. Người ta cũng đã phát hiện một số di chỉ đá tương tự ở Tả Phìn, Lào Cai và Vị Xuyên, Hà Giang. Hiện bãi đá cổ Sapa đã được công nhận là di tích văn hóa quốc gia và đang đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Sapa là nơi sinh sống của nhiều dân tộc ít người, Mông, Dao, Tày, Giấy và còn lưu giữ được nhiều phong tục tập quán của người dân tộc với những nét văn hóa độc đáo. Chiều tối thứ bảy hàng tuần, nơi đây lại rộn rã tiếng đàn môi, tiếng khèn, tiếng sáo nỉ non tỏ tình của các chàng trai cô gái người Mông, người Dao từ các bản làng xung quanh tìm đến gặp nhau. Sapa còn là một vựa thuốc nam phong phú, có nhiều loại hoa quả ôn đới như đào, lê, mận hậu, táo mèo, hoa đào, hoa bất tử bày bán trong các chợ phiên ngày Chủ nhật. Sapa là xứ sở núi và mây, mây trắng như những dải lụa ôm ấp núi. Thế kỷ trước, có nhà nghệ sĩ già Võ An Ninh, say mê với cảnh mây núi Sapa. Cụ Võ đã nhiều lần đến phục kích hàng tuần chờ nắng hửng để chụp những bức ảnh rừng thông Sapa bản lãng trong mây như một bức tranh lụa vẽ miền thiên thai cổ tích. Ngày nay, những nhà nhiếp ảnh trẻ dùng máy ảnh tối tân để chụp những bức ảnh tuyết phủ rừng cây như ở gần cực Bắc xa xôi. Suốt gần một thế kỷ kể từ năm 1920, muốn đi du lịch Sapa, người ta chỉ đi bằng tàu hỏa từ Hà Nội lên Lào Cai, rồi từ đó lên ô tô đi tiếp. Rất hiếm người sử dụng ô tô theo quốc lộ số 2 vì con đường nhỏ hẹp này vừa khó đi vừa mất nhiều thời gian. Từ năm 2014, đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai được khánh thành, dài 267 km, có thể chạy xe với vận tốc lên tới 100 km một giờ. Như vậy, khởi hành từ Hà Nội đến Lào Cai chỉ mất 3-4 tiếng, thay vì phải mất cả ngày đêm như trước kia. Dằn dặt Trường Sơn Bắc. Có một nguyên tắc của nhà thám hiểm cũng như nhà du lịch là trước khi đến xứ sở nào, hãy mường tượng xem đã biết gì, nghe nói gì về nơi ấy. Trong bài thơ Nước non ngàn dặm, nhà thơ Tố Hữu có câu: Trường Sơn đông nắng, tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Trường Sơn dài dằng dặc như tên gọi, là cột xương sống nối liền hai miền Nam Bắc nước ta. Có người ví, Trường Sơn và miền Trung như chiếc đòn gánh hai đầu là hai thúng thóc, đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ. Dãy Trường Sơn bắt nguồn từ cao nguyên Trấn Ninh bên Lào, kéo về tận vị tuyến 11, dài trên 1.200 km, bằng gần 3/4 chiều dài nước ta. Chưa kể nó còn ăn ngầm xuống sâu như con rồng trồi đuôi lên ở vùng Bà Rịa Vũng Tàu. So với các miền núi Tây Bắc, dãy Trường Sơn chỉ thuộc dạng núi thấp, có độ cao trung bình 900-1.000 m. Nhưng nếu ta đi ô tô hay tàu hỏa từ Bắc vào Nam, sẽ luôn thấy phía đông là dãy đồng bằng hẹp chạy theo biển, còn phía tây núi non trùng điệp như một bức bình phong dài dằng dặc. Chính vì thế trong dân gian, dãy núi này còn có tên gọi là dãy Giăng Màng. Xưa kia, đây là vùng núi non hiểm yếu, đã từng là căn cứ địa khởi nghĩa của Bà Triệu, Lê Lợi, Phan Đình Phùng. Trường Sơn càng được biết đến trong những năm chiến tranh chống Mỹ, khi tuyến đường Trường Sơn được mở trở thành đường mòn huyền thoại Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn này, máy bay Mỹ quần đảo trên bầu trời, bom đạn trút xuống cày xới mọi nẻo đường, chất da cam có chứa dioxin rải xuống làm trụi lá rừng, nhưng từng đoàn quân, từng đoàn xe tải vẫn rung rung vượt đồi núi ngút ngàn tiến vào Nam. Xét về mặt nguồn gốc và hình thái, các nhà địa lý chia ra hai phần, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Trường Sơn Bắc bắt đầu từ dãy Pu Lai Len, cũng gọi là Pu Sai Lai Len, ăn từ bên Lào sang Tây Nghệ An. Đây là một khối núi đá hoa cương, có đỉnh nhọn cao 2.711 m, sừng sững nơi biên giới. Núi non xen kẽ các khe núi xếp lớp nối tiếp nhau, so le nhau, nhấp nhấp nhô nhô. Dãy Pù Mát trải rộng ba huyện miền Tây Nghệ An là Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn, có đỉnh cao 1.841 m, vượt trội so với các núi đồi lúp xúp xung quanh. Nơi đây vẫn còn giữ được những khu rừng nguyên sinh rất đa dạng với các loài động vật, thực vật quý hiếm, được UNESCO công nhận là một khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Vùng núi Nghệ Tĩnh tiếp tục kéo dài tới Rào Cỏ, một đỉnh núi cao 2.286 m, cũng được cấu tạo bởi đá hoa cương. Sau đó, mạch núi này còn vượt qua đèo Mụ Dạ và bị ngăn lại trước khối đá Vôi Kẻ Bàng ở Quảng Bình. Vùng núi Tây Nghệ Tĩnh thỉnh thoảng ăn lan ra ven biển thành những dãy núi lẻ tẻ từ Cửa Hội đến Ba Đồn, tạo ra dãy Hồng Lĩnh, được người ta tưởng tượng có 99 ngọn nối tiếp nhau. Đây là vùng núi non có nhiều thung sâu lắc léo hiểm trở nên còn giữ lại được những rừng cây nguyên sinh và bảo tồn nhiều loài chim thú quý hiếm. Chính tại đây, nhà điểu học Võ Quý đã phát hiện được loài chim trĩ mới thế giới chưa từng biết đến. Ông lấy địa danh Hà Tĩnh đặt tên cho nó là Lophura Hattinhensis. Năm 1992, tại vườn quốc gia Vũ Quang Hà Tĩnh, các nhà khoa học cũng đã tìm thấy con sao la, một loài thú cực kỳ quý hiếm. Sự kiện đó được coi là một phát hiện quan trọng về động vật trong hơn 50 năm qua. Mặc dù hiểm trở, song do đứt gãy kiến tạo, hình thành những con đèo vắt ngang qua núi nối liền hai nước Việt-Lào, con đèo Keo Nưa cao 734 m, đèo Mụ Dạ 418 m, Những đứt gãy ấy cũng tạo điều kiện cho các con sông đào dòng thoát nước ra Biển Đông, tạo thành một mạng lưới dày đặc các sông ngắn. Vượt qua khối núi đá vôi Kẻ Bàng, dãy Trường Sơn Bắc trở thành một vùng đồi núi thấp, chạy sát biển thuộc các tỉnh Bình, Trị, Thiên. Đây là nơi lãnh thổ nước ta thắt eo lại hẹp nhất, bề ngang chỉ chừng 60-70 km, tại Quảng Bình có nơi chỉ hơn 40 km. Núi thấp chủ yếu cấu tạo bởi đá phiến hay cát kết, nhưng cũng có những vùng núi đá hoa cương vươn cao lên như đỉnh Kotarun 1824m cao nhất vùng, đỉnh Ba Rền 1137m, đỉnh U Bò 1009m. Khối núi khe ngang chạy dọc ra phía biển được bao bọc bởi dòng Đại Giang, cũng có đỉnh Co Rông cao 1227m nổi lên như một ngọn tháp. Dãy Trường Sơn vẫn thấp thoáng giang màng phía tây vùng Trị Thiên, thẳng hoặc có những ngọn nhô cao như đỉnh Voi Mẹp 1701m ở Cam Lộ, đỉnh Động Ngãi 1774m ở nguồn sông Bồ hay đỉnh núi Mang 1708m. Dãy Trường Sơn tuy không cao lắm nhưng phía tây khá thoải, phía đông dốc đứng, tạo nên tấm thành chắn gió bão từ Biển Đông vào các mùa mưa tháng 8-9 trút nước xuống tầm tã. Nước sông đột ngột dâng cao gây lũ nguồn ào ạt đổ xuống làng xóm, sông bãi. Gió Lào khô khốc là một đặc sản của miền Bắc và Trung Trung Bộ. Các nhà địa lý gọi là gió phơn hay gió Tây Nam khô nóng. Gió hình thành từ vịnh Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Nam Đông Bắc qua Campuchia và Lào. Khi tiếp cận dãy Trường Sơn thì gió tăng tốc, vượt qua và tràn xuống vùng Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió xuất hiện từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 9, thường bắt đầu thổi từ 8-9 giờ sáng cho đến chiều tối, mạnh nhất từ khoảng gần giữa trưa đến xế chiều. Gió khô và nóng làm cho khí hậu các vùng nói trên trở nên khắc nghiệt. Độ ẩm có khi xuống 30%, trong khi nhiệt độ lên tới 43 độ C. Với bầu trời nắng chói chang, gió lại thổi đều đều như quạt lửa, nên cây cỏ héo hon, ao hồ cạn kiệt. Rất dễ sinh hỏa hoạn. Gió Lào ám ảnh trong ký ức con người từng sinh ra hay từng sống ở nơi đây. Trong gió nóng những trưa hè ngột ngạt, mẹ ru tôi hạ cát sạn hàm răng. Em mới về, em chưa thấy gì đâu, chỉ có cát và gió Lào quạt lửa. Xuân Quỳnh. Trường Sơn Bắc kéo dài đến dãy Bạch Mã thì kết thúc. Cao nguyên Tây Nguyên đất đỏ và Trường Sơn Nam. Đứng trên đỉnh đèo Hải Vân thuộc dãy Bạch Mã, ta cảm thấy sự khác biệt về khí hậu giữa hai miền Bắc và Nam. Vào mùa đông xuân, du khách từ ngoài Bắc vẫn còn mặc áo ấm, thì khi đến đây sẽ phải cởi bỏ hết áo ngoài để hưởng ánh nắng chói chang. Hiện tượng khí hậu này chính là hiệu quả của cấu tạo địa hình núi non. Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam có địa hình và cấu tạo địa chất khác nhau, nên người ta mới tách ra làm hai phần với hai tên gọi như vậy. So sánh khối núi này với Trường Sơn Bắc, nhà địa lý Lê Bá Thảo đã vẽ nên hình ảnh như sau. Chúng ta sẽ có một ý niệm khác hẳn nếu nhìn cùng khối núi đó từ trên máy bay. Đây không còn là một dãy núi nữa, mà là một khối núi cao nguyên, với bề mặt lượng sóng rộng thênh thang, với những dòng sông lớn chảy ngoằn ngoèo về phía Tây. Những thị trấn và buôn làng mà những mái tôn pha màu trắng của thiết phản chiếu như những tấm gương lớn ánh sáng mặt trời. Những hồ và đầm khó mà tưởng tượng được rằng chúng được đặt ngay lên chóp núi. Cũng có những vùng lầy lội thực sự, những thung lũng đồng bằng rộng rãi mà màu xanh mát của cây cối gợi lên sự phong phú của nước trên mặt. Tất cả những quang cảnh đó đều tồn tại trên cái mà chúng ta quen gọi là miền núi Trường Sơn Nam. Cốt lõi của miền núi cao nguyên này chính là địa khối Kon Tum. Miền đất liền đã hình thành từ thời cổ xưa cùng với địa khối Vòm Sông Chảy và núi Con Voi ở miền Bắc nước ta. Nó được coi như một tấm khiên cố kết bằng đá hoa cương và đá kết tinh cổ. Trải qua hàng trăm triệu năm, khi các vùng miền khác nổi chìm trồi sụp dưới biển, thì nơi đây vẫn chắc chắn, có chăng chỉ bị hoạt động san bằng và những đứt gãy cắt xẻ chia tách, mà sau này các dòng dung nham núi lửa từ đó phun trào lên bao phủ khắp bề mặt. Tây Nguyên không phải là một cao nguyên đồng nhất mà là các cao nguyên xếp tầng hợp lại, có 4 tầng cao nguyên chính chênh lệch nhau về độ cao. Đó là các bề mặt cao nguyên sau. Cao nguyên Kon Tum Pleiku, hay còn gọi là cao nguyên Gia Lai, có độ cao khoảng 400m ở phía Kon Tum và cao dần lên đến 800m ở phía Pleiku. Cao nguyên này có bề mặt lượng sóng nhấp nhô, sông cũng có nơi rất bằng phẳng, chẳng khác gì một miền đồng bằng. Đây là một cao nguyên già bị các dòng sông có lòng hình chữ U đào thành thung lũng sâu như sông Đắc La chạy qua thị trấn Kon Tum và sông Đắc Po Co đổ nước vào sông Se San bên Campuchia. Hoạt động núi lửa diễn ra vào thời kỳ Neogen gần như đã vùi lấp toàn bộ các đá hoa cương và đá kết tinh dưới sâu vài chục cho đến cả trăm mét. Các núi lửa này đã tắt từ rất lâu, nhưng vẫn còn lưu lại đây đó những núi hình chóp nón đặc trưng, thậm chí có nơi trên đỉnh còn gặp những hồ nước tròn vành vạnh, di tích của miệng núi lửa xa xưa. Đá Bazan bị phong hóa thành loại đất đỏ sẫm. Cao nguyên Đắk Lắk thấp hơn, có độ cao trung bình 400 đến 500 mét. Đây là cao nguyên rộng lớn và trù phú nhất Tây Nguyên, với thành phố trung tâm là Buôn Ma Thuột. Địa hình cao nguyên này tương đối ít bị chia cắt. Những dòng sông chảy quanh co hiền hòa, hai bên bờ mọc lên những buôn làng của đồng bào Ede. Trên cao nguyên có nhiều hồ nước tự nhiên, trong đó hồ Lắk ở phía nam có diện tích lớn gấp đôi hồ Tây ở Hà Nội, chỉ đứng sau hồ Ba Bể. Rừng tự nhiên cũng còn lại khá nhiều. Bản Đôn hiện nay là nơi duy nhất còn bảo tồn được đàn voi đã thuần hóa. Bề mặt cao nguyên được phủ một lớp đất đỏ phì nhiêu, phong hóa từ đá Bazan do núi lửa phun trào, rất thích hợp với cây cà phê, vốn là loài cây di thực từ Nam Mỹ. Vì thế, Buôn Ma Thuột đã trở thành thủ phủ cà phê, và cà phê Buôn Ma Thuột giờ là một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Sản phẩm phong hóa của đá Bazan cũng chính là quặng bauxit, có trữ lượng rất lớn mà việc khai thác đang là chủ đề gây tranh cãi ở nước ta. Cao nguyên Lang Biang, Lâm Viên. Nằm về phía nam vùng Hồ Lắk là cao nguyên Lang Biang, thuộc tầng cao nhất của Tây Nguyên. Độ cao trung bình của cao nguyên này hơn 1.500 mét, với những đỉnh cao đột khởi trên nền đồi núi phía nam như đỉnh Chữ Giang Xin 2.405 mét, đỉnh Bi Đúc 2.286 mét, đỉnh Lang Biang 2.153 mét, đỉnh Bơ Nam 1.712 mét, v.v. Hình thái cao nguyên này khác hẳn với các cao nguyên xung quanh, nơi đây chủ yếu được cấu tạo bởi đá phiến và các kết dày, bị bóc mòn và xâm thực thành các đồi khá bằng và thoải. Bên dưới sâu là các đá xâm nhập hoa cương, đa xít. Do hoạt động tân kiến tạo, các khối đá này nhô lên tạo ra các đỉnh núi cao như vừa kể. Sông suối đào dòng chảy qua các bậc đá cứng, mềm khác nhau, đổ xuống tầng cao nguyên thấp hơn nên tạo ra nhiều ghềnh thác. Đó là những thác Angkor Wat, thác Cam Ly, thác Đa Tăng La, thác Bren, thác Bông Qua, v.v. Cao nguyên Lang Biang cao vọt lên ở Tây Nguyên, làm khí hậu mát mẻ hơn so với các vùng phía nam nước ta, điển hình là thành phố Đà Lạt, tỉnh lỵ của Lâm Đồng. Cao nguyên Di Linh. Từ cao nguyên Lang Biang chuyển sang cao nguyên Di Linh, tụt hẳn xuống một tầng độ cao. Độ cao trung bình của cao nguyên này là 1.000 mét ở vùng Bảo Lộc Di Linh. Phần phía tây thấp hơn, chỉ khoảng 800 mét. Vùng cao nguyên này có diện tích rộng lớn hơn cao nguyên Lang Biang. Bề mặt cao nguyên tương đối bằng phẳng, bị sông Đồng Nai xẻ ra làm hai. Phủ trên các đá trầm tích là lớp đá phun trào Bazan dày, có nơi tạo thành dạng mặt bàn khá bằng phẳng. Tại vùng ven rìa, lớp phủ Bazan mỏng đi để lộ ra đá hoa cương, đá kết tinh tạo thành những đỉnh núi cao vượt trội. Đá Bazan phong hóa thành đất đỏ tơi xốp, tuy không màu mỡ bằng đất đỏ vùng Buôn Ma Thuột, nhưng cũng rất thuận lợi để trồng cây công nghiệp như cà phê, chè, cao su, hạt điều. Trường Sơn Nam. Trở lại với tên gọi Trường Sơn Nam, nhà địa lý Lê Bá Thảo muốn gọi phần núi non này là gờ núi Trường Sơn Nam vì nó tiếp tục dãy Trường Sơn ở phía bắc, nhưng chỉ còn là một gờ núi uốn cong ốp quanh vùng cao nguyên xếp tầng Tây Nguyên. Trường Sơn Nam cũng lại chia thành hai đoạn. Phần phía bắc kéo dài từ tỉnh Quảng Nam đến Bình Định, bắt đầu là miền đồi núi chỉ cao tầm 500 đến 800 mét thuộc khu vực sông Bung, được cấu tạo bởi đá phiến, cát kết. Tại đây cũng nổi lên những ngọn núi cao vượt trội như đỉnh núi Bà Nà cao 1.489 mét, là một điểm du lịch và nghỉ mát nổi tiếng gần Đà Nẵng. Đỉnh A Tuất cao 2.500 mét, nằm sát biên giới với Lào. Cả hai ngọn núi này đều cấu tạo bởi đá hoa cương rắn chắc. Núi không cao lắm, nhưng địa hình phức tạp, không có những con đèo thuận tiện sang nước bạn. Tại đây, nền văn hóa dân tộc Chăm đã phát triển rực rỡ, điển hình là những đền đài, tháp Chăm vùng Mỹ Sơn, cố đô một thời xa xưa của Vương quốc Chiêm Thành. Dãy Trường Sơn chuyển hướng bắc nam, kéo dài liên tục đi về phía bắc Kon Tum và cao hẳn lên. Dãy Ngọc Lĩnh như một chiếc rừng thú uy nghi đâm vọt lên với đỉnh 2.598 mét, cao nhất toàn miền nam nước ta. Tiếp đó bất ngờ hiện ra một vùng trũng, nơi sông Ayun và sông Ba hợp dòng trên đất Phú Yên. Đoạn tiếp theo, và là phần cuối của dãy Trường Sơn, chạy sát ven biển cực nam Trung Bộ, từ sông Đà Rằng, thượng nguồn sông Ba, cho tới miền đông Nam Bộ. Gờ Trường Sơn Nam ở đây có độ cao trên 2.000 mét, như đỉnh Chữ Giang Xin 2.405 mét. Khối núi Vọng Phu cao 2.022 mét, được cấu tạo bởi đá xâm nhập hoa cương, rhyolite, đâm ngang ra tới biển, khá hiểm trở trên con đường quốc lộ vào Nam. Như vậy, toàn bộ dãy Trường Sơn đã kết thúc ở đây. Đà Lạt, thành phố ngàn hoa. Ngày xưa, trên cao nguyên Lam Biang có một vùng đất tươi đẹp như cảnh thần tiên, có dòng suối mát chảy qua, có thác cao chảy xuống, có hồ nước xanh trong, có rừng cây cổ thụ, có kỳ hoa dị thảo. Chim chóc trên cây hót líu lo, hươu nai ra bờ suối uống nước. Người Lạch, người Chiêu, người Sre thuộc dân tộc Cơ Ho đã đến đây dựng buôn làng. Người ta gọi con suối chảy từ hồ đến thác nước là Đạ Lạch, có nghĩa là nước của người Lạch hay người Lạc. Năm 1893, một đoàn thám hiểm người Pháp, trong đó có bác sĩ Alexandre Yersin, đã trèo đèo lội suối đến thám hiểm cao nguyên Lang Biang. Năm 1897, khi được toàn quyền Paul Doumer hỏi ý kiến, ông đã đề nghị chọn nơi đây làm chốn nghỉ mát lý tưởng vì có diện tích rộng rãi, khí hậu ôn hòa, phong cảnh đẹp đẽ, nguồn nước dồi dào, mở mang tuyến đường giao thông từ miền xuôi lên đây cũng thuận lợi. Sang đầu thế kỷ 20, người Pháp đã từng bước đầu tư mở đường, quy hoạch xây dựng Đà Lạt thành một đô thị có kiến trúc độc đáo, hài hòa. Đà Lạt trở thành một Paris nhỏ hay thủ đô mùa hè cho toàn xứ Đông Dương. Tên Đà Lạt bắt nguồn từ tên gọi Đà Lạt của người dân bản xứ. Từ tên chữ này, những nhà thiết kế người Pháp còn tạo ra một châm ngôn bằng tiếng Latin khắc trên huy hiệu thành phố trước tòa thị chính như sau. Datoli, laetitiam ali tamperiem, có nghĩa là cho người khác niềm vui, cho người khác sức khỏe. Ngày nay Đà Lạt vừa là thành phố nghỉ mát, vừa là tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng. Nếu có dịp đi du lịch nơi đây, bạn sẽ được giới thiệu về ba cái không của Đà Lạt. Một không là không có máy điều hòa nhiệt độ, vì quanh năm Đà Lạt mát mẻ, mùa nào cũng có thể diện áo len, đêm se lạnh chỉ cần đắp tấm chăn mỏng. Hai không là Đà Lạt không có bão. Kể cũng lạ, Đà Lạt cũng có mưa nhiều, nhưng các cơn bão từ Biển Đông cũng chỉ vần xoáy các vùng xung quanh mà không động chạm đến Đà Lạt. 30 là Đà Lạt không có đèn giao thông xanh đỏ vàng trên các ngã ba ngã tư đường phố, điều đó chứng tỏ xe cộ đi lại nơi đây rất từ tốn, an toàn. Muốn thăm thú Đà Lạt ít nhất phải mất vài ba ngày, vì Đà Lạt có rất nhiều cảnh đẹp và di tích đáng thưởng thức. Cảnh Đà Lạt tạo cho con người cảm giác thanh bình, lãng mạn. Đó là những thác nước Brent, thác Cam Ly, thác Voi, hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, đồi Cù, thung lũng Tình Yêu, thấp thoáng trong các cánh rừng thông mơ mộng. Tại đây cũng có những công trình kiến trúc và tôn giáo đặc sắc như Dinh Bảo Đại, Biệt Điện Trần Lệ Xuân, Thiền Viện Trúc Lâm, Nhà Thờ Con Gà. Nhưng nhắc đến Đà Lạt, phải nhắc đến xứ sở của các loài hoa. Cả thành phố là một vườn hoa muôn sắc muôn màu. Hoa trên đường phố, hoa trong công viên, hoa ở thiền viện, hoa trong nhà dân. Nếu vào cuối xuân, hai bên đường phố bát ngát màu hồng của hoa anh đào, thì đầu hè lại tràn ngập sắc tím Huế của hoa phượng tím. Không chỉ có hoa trong vườn, khắp ven đồi Đà Lạt vàng rợp hoa giả quỳ, để lại ấn tượng không thể phai mờ. Hàng năm, Đà Lạt mở hội hoa thu hút du khách khắp nơi đến thưởng ngoạn. Đà Lạt thật xứng đáng với danh hiệu thành phố ngàn hoa.